Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội sẽ họp bất thường vào chiều mai để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Ngành dệt may nỗ lực vượt khó trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về các hoạt động ý nghĩa trong tháng nhân đạo với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lò hơi tại một công ty gỗ ở Đồng Nai vào sáng nay khiến 6 người thiệt mạng được xác định là do lỗi kỹ thuật. Cơ quan chức năng đang khẩn trương cứu chữa những người bị thương và tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. 138 người chết do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ. Con số này giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, Gaza sắp đón chuyến hàng viện trợ đầu tiên từ Jordani, trong khi cầu tàu nhân đạo do Mỹ triển khai sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần nữa. Nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, nhiều quốc gia cam kết thúc đẩy công bằng xã hội trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức mới như biến đổi khí hậu hay sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều mai tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại khu lăng mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh có dòng chữ: Hãy giữ vững ý chí chiến đấu. Đây là lời căn dặn cuối cùng của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với các chiến sĩ cộng sản lúc bấy giờ. Và trên mảnh đất Đức Thọ hôm nay, lời dặn dò ấy đã biến thành nguồn động lực và tạo thêm sức mạnh đoàn kết, dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú mùng 1 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Sĩ Đức ghé thăm quê hương của người chiến sĩ cách mạng ấy.
Nhiều năm qua, Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ được biết đến là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư mới kiểu mẫu. Cái mới ở Tùng Ảnh, Đức Thọ không đơn thuần là những con đường hoa ngào ngạt hương thơm hay màu sắc lung linh trong nắng của những mái ngói đỏ tươi, mà chính là ý chí niềm tin trong mỗi người dân Đức Thọ. Điều khiến cho những đứa trẻ trong làng đến người già như ông Mai Xuân Tam luôn cảm thấy tự hào và phấn khởi.
Tùng Ảnh này là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên. Cho nên là nhân dân Tùng Ảnh nói chung và nhân dân Đông Thái nói riêng, trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng các cái khu dân cư kiểu mẫu là với cái phong trào khí thế, đặc biệt là cái tinh thần của nhân dân là vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi và hoàn toàn tự giác tự nguyện. Trong cái thời gian vừa rồi thì là khí thế trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, mà trong đó đặc biệt nhất, đột phá nhất đó là cái mở rộng cái đường giao thông nông thôn với hình thức là coi như hiện đất phá dỡ, từ phá dỡ bờ rào, phải giờ cây cối và thậm chí là cả một số các cái công trình phụ trợ của gia đình.
Phong trào thi đua 120 ngày cao điểm chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, huy động sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân làm nên 120 công trình phần việc có giá trị ý nghĩa lớn lao đối với địa phương, quê hương của cố Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Trên khắp các tuyến đường, thôn xóm, trường học, đâu đâu cũng nhộn nhịp không khí lao động sản xuất, thi đua học tập, rèn luyện bằng những công trình phần việc ý nghĩa.
Một người con quê hương Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, vì nó là rất tự hào, vì nó là đường lối của Đảng rất sắc bén, đúng với nguyên vọng của dân, đổi mới quê hương rất cực kỳ thích thiết. Rồi đây thì chuẩn bị kỷ niệm 120 năm của ông nữa. Bây giờ công trình lại càng mở rộng nhiều, gia đình rất tự hào, luôn luôn chăm lo cái cảnh đẹp để cho người ta đến ta xem cái thay đổi của địa phương, thay đổi của quê hương, mà lấy cái kỷ niệm ông Trần Phú mà làm cái mốc để mà phấn đấu.
Họp bàn đưa ra kế hoạch để thực hiện 120 ngày cao điểm để thực hiện xong các phần việc như chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, hệ thống đường làng ngõ xóm đảm bảo và cũng như chỉnh trang nhà ở vườn hộ trên toàn thôn đạt đúng kế hoạch của trên giao.
Ông Trần Quốc Dũng, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đức Thọ cho biết 120 công trình phần việc được triển khai tại 16 trên 16 xã thị trấn, các cơ quan trường học với tổng kinh phí trên 230 tỷ đồng.
Phong trào thi đua này có thể nói rằng là cái sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và nhân dân là rất rõ nét. Thứ nhất là được hiện là phải nói là qua phong trào này thì khơi dậy được cái lòng tự hào của quê hương ở tỉnh Thiên Phú. Thứ nhất là mọi người hiểu về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Phú. Hai nữa là qua cái phong trào đó thì mình gắn với cái việc phát triển kinh tế xã hội gắn như vậy, thì người dân đã vào cuộc để thi đua các cái phong trào cao điểm, rồi phục vụ các cái xây dựng các cái công trình phần việc góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các cái công trình mà phục vụ dân sinh rất tốt.
Tiếp bước truyền thống cách mạng, các thế hệ con em trên quê hương cố tổng bí thư đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động và xây dựng quê hương. Đến nay toàn huyện có 418 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 6 thầy thuốc nhân dân, 22 thầy thuốc ưu tú, 42 chiến sĩ cấp tướng, 7 đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, 32 đại biểu quốc hội qua các thời kỳ, 6 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 8 anh hùng lao động. Đức Thọ đã trở thành điểm sáng của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới. Những con đường trải rộng khang trang, những khu dân cư sáng xanh sạch đẹp và hơn cả là ý chí tinh thần, những bước chân không mệt mỏi đã và đang đi trên con đường ấy. Con đường của ý chí nghị lực và niềm tin mà người chiến sĩ cộng sản Tổng Bí thư Trần Phú đã truyền lại cho lớp lớp thế hệ hôm nay.
Mời em về thăm Đức Thọ quê anh, nơi con sông La trong xanh vời vợi, thấp thoáng cánh cỏ nâng hương thơm của lúa, có bên du thuyền xuôi ngược dòng sông, bên bãi ngô vàng đất ấm phù sa. Mời em về thăm Đức Thọ quê anh.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về lịch sử. Đối với nhóm 12 bạn trẻ thế hệ Gen Z mang tên Team Lee, thì lịch sử không chỉ là những con số, những sự kiện, những chiến tích hào hùng của cha ông trong quá khứ, mà đó còn là nỗi đau của những gia đình hàng chục năm chưa tìm thấy phần mộ của người thân là liệt sĩ, là những giọt nước mắt chưa bao giờ cạn của các mẹ, các bà khi nhớ chồng, nhớ con. Và đó còn là cả những tấm di ảnh không còn trọn vẹn, bị ố mờ bởi thời gian. Vậy nhưng với công nghệ 4.0, 12 chàng trai trẻ đã phục dựng những tấm chân dung của các anh hùng liệt sĩ, đưa họ trở về với gia đình trong một sắc thái ấm áp và đẹp hơn. Và vào những ngày này, các thành viên của nhóm Team Lee đã đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên, mang theo 30 tấm chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ được phục dựng để trao tặng bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Phóng sự của nhóm phóng viên Phạm An, Hiền Lương và Vũ Lợi.
Điện Biên Phủ, những ngày cuối tháng 4, nắng nóng rát bỏng trải dài trên những chiến tích lịch sử, nơi 70 năm trước là chảo lửa ác liệt, ghi dấu chiến thắng vang dội, chấn động địa cầu của quân và dân ta trước thực dân Pháp. Trải qua chuyến đi dài, đặt chân lên mảnh đất lịch sử, trong mỗi thành viên của nhóm Team Lee đều là những cảm xúc bồi hồi, háo hức, mong chờ.
Mình là Lê Quý Thắng, trưởng nhóm tiến lên. Chuyến lần này lên Điện Biên thì đi rất là xa, cũng gần 500 cây số và team phải đi hết 12 tiếng. Trong đoàn chúng em lên thì vừa phải bê ảnh lên nữa để có thể là không bị rơi vỡ, thì thật sự là cũng rất là háo hức.
Khi mà tới đây thì chúng em cảm nhận được sự hy sinh, sự anh dũng của thế hệ cha ông ta đã đánh đổi rất là lớn. Và cảm xúc của bọn em trong cái buổi trao 30 bức này thì rất là xúc động và nghẹn ngào.
30 tấm chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ được lồng khung kính kích thước 40x60cm với sắc thái sống động, chân thực từng chi tiết được đặt trang trọng ngay dưới những tấm ảnh đen trắng của các anh đã gây sự xúc động mạnh tới người xem.
Bức hình nó được khôi phục rất là sinh động, rất là đẹp. Mình nhìn vào đó, mình nhìn vào cái tên tuổi, mình nhìn vào những cái gương mặt thì mình cảm thấy rất là tự hào.
Rất là đẹp và nó thể hiện được cái thần thái của các vị anh hùng trong ảnh. Đấy cũng là một cái điều để chứng tỏ rằng là cái sự tưởng nhớ của chúng ta những cái người đang sống hiện nay với những người đã hy sinh thì đấy là một cái rất là đáng trân trọng.
Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sáng phù, ám tiếng mò bằng những khúc ca mẹ ru.
Để có 30 tấm chân dung ấy là cả quá trình lội ngược dòng trở về quá khứ và cũng là một thách thức đối với nhóm Tim Ly. Bởi phục dựng những chi tiết liên quan đến lịch sử là điều không bao giờ dễ dàng, nhất là với những thanh niên được sinh ra trong thời bình.
Huân chương kháng chiến hạng 3. Cái này là một sao này, cái này hai sao này, đúng không?
Rồi, đây là huân chương của Điện Biên Phủ.
Cái này là cái gì? Cái hình thời vương này. Đúng thương binh hay
không? Thương binh hả?
Để làm thì phải xác minh những cái bức ảnh có thật sự chuẩn xác vì sẽ được trưng bày tại bảo tàng. Vì một số huân huy chương rất là cũ, thật sự là rất là khó khăn trong cái việc là xác minh cái huy chương vì thật sự rất là nhiều.
Bắt tay vào làm thì thực sự là có rất là nhiều khó khăn. Bởi vì khi mà trao đổi với bảo tàng nhiều chi tiết của các bức ảnh của các anh hùng ấy, là bảo tàng cũng khó thể hình dung được. Cho nên là quá trình xử lý và trao đổi đi trao đổi lại giữa hai bên rất là nhiều lần mới hoàn thiện được một bức ảnh chính xác và gần như là ưng ý nhất.
Trong quá trình làm thì mặc dù ảnh của các ông, các bác thì không phải là mờ, nhưng khó khăn nhất với chúng em là cái quân phục tiểu tiết, cực kỳ khó luôn. Chúng em phải hỏi qua lại với bảo tàng rất là nhiều và anh em họp với nhau rất là nhiều đêm, trao đổi liên tục để có thể làm sát làm tốt nhất.
Đây là anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót. In là in chất liệu gì đấy?
Chất liệu ceramic này. Chất liệu tốt nhất, nó sáng như gương ấy.
Team đã có thể trao tất cả 30 tấm ảnh trên 32 người liệt sĩ, vì có 2 tấm ảnh không có ảnh cũng không có thông tin, cho nên là cũng chưa thể làm được. Những cái trường hợp ảnh mô phỏng thì cũng có khả năng làm được. Mọi người có thể nhớ và miêu tả lại giống ai với những gia đình, những người thân của mình thì mình có thể làm được. Thì cũng rất hy vọng có thể làm trọn vẹn 32 tấm ảnh.
Khi làm thì em với bạn Thắng cũng có trao đổi là đừng sáng quá, cho cái khuôn mặt nó thật một tí.
Hình ảnh ban đầu mình làm ấy, thì nó hơi thật. Tuy nhiên thật thì lại giảm cái sự hùng hồn của bức ảnh. Đến lúc đấy là em có tôn tạo lên.
Giữa những hiện vật tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 tấm chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được phục dựng màu đã mang đến Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ một không gian ấm áp và gần gũi. Vẫn là anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, là anh hùng Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can, anh hùng cắm cờ trên cứ điểm Him Lam. Nhưng với sắc thái mới, sự trở về của các anh thật tự nhiên, sống động như các anh vẫn đang ở đây giữa cuộc sống đời thường. Đó cũng là chia sẻ của bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Khi mà tiếp nhận 30 cái tấm chân dung này thì hết sức là xúc động.
vì tất cả các cái gương mặt của các anh hùng đều có cái khí sắc, ánh mắt, gương mặt đều rất là chuẩn xác. Thì tôi nghĩ là các bạn làm bằng trái tim của mình để có thể đem lại những cái hình ảnh đẹp nhất, hào hùng nhất của các anh hùng để tuyên truyền tới đông đảo công chúng.
Biển cương nắng gió gian khó trên vai, những ánh trắng ai vì mình thân trai gánh hai năm.
Một mùa hè đỏ rực của những tán phượng nở trên đồi A1 như ghi dấu cuộc hành quân về miền đất lịch sử của nhóm Tim Ly cùng 30 tấm chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thêm một mốc son cho những hoạt động tri ân của thế hệ trẻ ngày nay với thế hệ cha anh đã ngã xuống.
Cái hành trình mà của nhóm em làm đến thời điểm bây giờ thì mong muốn là cầu nối kết nối giữa quá khứ này, hiện tại và tương lai để các bạn trẻ có thể là sống với đạo lý là uống nước nhớ nguồn. Và đặc biệt là không thể quên được lịch sử, bởi vì có lịch sử mới có chúng ta ngày hôm nay.
Mặc vào áo lính, cởi áo thư sinh, dốc hết sức mình ở nơi chiến trường, vì cả tâm tình của một người lính ở nơi chiến trường đến nơi hậu phương.
Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa đồng ý cho tỉnh Long An chuyển gần 60 hectare đất trồng lúa để làm dự án khu dân cư Long Hậu 3 và cụm công nghiệp Tân Phú.
Cụ thể, diện tích đất lúa chuyển đổi cho dự án khu dân cư tái định cư Long Hậu 3 tại huyện Cần Giuộc là gần 15 hectare. Dự án này có tổng quy mô hơn 19 hectare, trong đó đất ở chiếm khoảng 45%. Còn 43 hectare đất trồng lúa sẽ được chuyển mục đích để thực hiện dự án cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Đức Hòa. Cụm công nghiệp này có tổng diện tích 50 hectare. Đây là một trong 18 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và sẽ được thành lập mới tại huyện Đức Hòa, Long An đến năm 2030. Như vậy, gần 60 hectare đất trồng lúa sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện hai dự án trên. Trước đó, hồi đầu tháng 4, Chính phủ cũng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng hơn 200 hectare đất trồng lúa sang phi nông nghiệp để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái, thương mại, du lịch tại xã Thành Phú, huyện Bến Lức. Dự án này có tên thương mại là EcoReaches do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển DB và công ty cổ phần tập đoàn EcoPark làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 220 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng.
Vào giữa tháng 5 này, huyện Chương Mỹ, Hà Nội sẽ đấu giá thêm 34 lô đất, dự thu tối thiểu 73 tỷ đồng, tương đương bình quân là hơn 2 tỷ đồng một lô đất.
34 lô đất này nằm ở dự án tái định cư sân gôn Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, tổng diện tích hơn 10.000 m2, giá khởi điểm dao động từ gần 5 triệu rưỡi đồng đến gần 8 triệu đồng một m2. Giá khởi điểm của các lô đất tại Chương Mỹ thấp hơn nhiều so với một số huyện ven Hà Nội. Gần đây các huyện ven Hà Nội đua đấu giá đất khi nhu cầu trên thị trường địa ốc dần phục hồi, các phiên đều thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Như cuối tháng 2 vừa qua, 33 thửa đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đấu giá thành công, trong đó có lô đất cao gấp đôi giá khởi điểm trên 60 triệu đồng một mét vuông. Cuối tháng 3, huyện Mê Linh cũng đấu thành công 30 lô đất, có lô đạt hơn 50 triệu đồng một mét vuông, gần gấp đôi giá khởi điểm. Gần nhất cuối tháng 4, huyện Quốc Oai cách trung tâm Hà Nội 30 km bán đấu giá thành công 34 lô đất với lô trúng cao nhất hơn 74 triệu đồng một mét vuông tại xã Sài Sơn.
Từ đầu năm đến nay, dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta tăng hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng ngành dệt may vẫn đang đối diện với không ít thách thức, đòi hỏi các doanh nghiệp triển khai linh hoạt nhiều giải pháp. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
Hiện phần lớn doanh nghiệp ngành may đã có đơn hàng đến tháng 6. Ngành sợi cũng có những tín hiệu tích cực khi nhiều khách hàng đang đàm phán giao dịch cho những đơn hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, với ngành may, có sự gia tăng về số lượng đơn hàng nhưng giá chưa cải thiện, có đơn hàng giá giảm tới 40-50% so với trước đây. Trong khi đó, ngành sợi vẫn còn nhiều rủi ro khi giá bông vẫn neo ở mức cao và giá bán sợi có chiều hướng đi xuống. Cùng với đó, các yếu tố địa chính trị trên thế giới vẫn khó lường, có thể gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy các chi phí tăng, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
Cái đơn hàng của Tổng Công ty May 10 và các cái doanh nghiệp may trong ngành thì cũng đang có cái tín hiệu tích cực hơn cho đến hết cái 6 tháng đầu năm của năm 2024. Tuy nhiên thì với cái kế hoạch đơn hàng của quý 3 và quý 4 thì cũng phụ thuộc vào cái tình hình biến động của thế giới. Nếu đúng ra thì với cái tình hình như hiện nay thì chúng tôi đánh giá là chúng tôi có thể có đủ đơn hàng đến hết quý 3 của năm nay.
Sự bất ổn địa chính trị tại một số quốc gia trên thế giới hay áp lực tỷ giá đô la Mỹ cũng ảnh hưởng tới triển vọng xuất khẩu của doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp dệt may đối diện với những khó khăn trước áp lực xanh hóa. Các nước đang triển khai nhiều hành động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều khu vực và quốc gia như Liên minh châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã ban hành những quy định khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu, đòi hỏi hàng hóa sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng:
Thực ra thì những cái yêu cầu của họ thì cũng không phải mới, từ trước đến nay thì cũng đã có, ví dụ như các nước OECD thì cũng đã ban hành ra những cái hướng dẫn, những cái quy định tra soát chuỗi cung ứng hoặc là kinh doanh có trách nhiệm, nhưng bây giờ người ta đưa thành những quy định cứng và nếu anh không thực hiện sẽ phải chịu phạt bằng tiền hoặc là chịu trách nhiệm về dân sự, tức là người ta đưa rất chặt. Cho nên các doanh nghiệp trong quá trình tập trung vào chuyển đổi, chúng ta biết rằng là đã là chuyển đổi, muốn xanh hóa, muốn có chứng chỉ được công nhận thì là mất chi phí. Ngoài ra thì còn phải tập trung vào đổi mới công nghệ, rồi là tập trung vào đào tạo những cái lực lượng có cái kỹ năng đáp ứng yêu cầu đó.
Để nâng cao kim ngạch xuất khẩu, giải pháp chính là tập trung đầu tư phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh một số điểm then chốt đối với các doanh nghiệp dệt may như thu hút các dự án dệt nhuộm hoàn tất công nghệ cao vào các khu công nghiệp, đầu tư sản xuất các loại nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt với các nước có kinh nghiệm xuất khẩu dệt may, doanh nghiệp cần phải có định hướng chiến lược chuyển đổi rõ ràng, đồng bộ và hiệu quả để đón đầu các thay đổi của thị trường.
Thị trường lao động vẫn đang trên đà phục hồi. Tuy vậy, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, tìm được một công việc phù hợp không phải là đơn giản, đặc biệt là với lao động trẻ như là những sinh viên mới ra trường. Vậy các lao động trẻ cần chuẩn bị những gì để gia nhập thị trường lao động thành công? Phóng viên Hà Nam đi tìm lời giải cho vấn đề này.
Các doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng lao động để bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho thấy thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi. Đây là cơ hội cho người lao động trẻ, nhất là các bạn sinh viên, học viên mới tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hàng năm cả nước có hơn 400.000 cử nhân ra trường, nhưng con số thất nghiệp do không có việc làm hoặc làm các công việc ngoài chuyên môn, lao động cơ bắp vẫn chiếm tỷ lệ cao. Trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 7,99%, tăng 0,37 điểm phần trăm so với quý trước. Vì vậy, để tìm được việc làm phù hợp, ngoài học vấn, trình độ ngoại ngữ, tin học, người lao động trẻ, nhất là các bạn sinh viên mới ra trường, cần trang bị cho mình những kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt cần xây dựng mối quan hệ và chủ động kết nối với chuyên viên tuyển dụng, cũng như nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực mà mình quan tâm. Từ đó tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm tiềm năng. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phân tích.
Cái chất lượng nguồn nhân lực thì được đo bằng 3 thứ là kiến thức là 1, kỹ năng là 2 và các cái phẩm chất năng lực mềm, hành vi thái độ, này văn hóa, này rồi khả năng giao tiếp, khả năng sáng tạo. Cái này nó sẽ là một cái xu hướng rất dài lâu, thực ra đã dự báo từ trước rồi. Nhưng mà cho đến nay bắt đầu dần dần lộ ra là những cái kỹ năng được gọi là kỹ năng mềm hay là kỹ năng linh hoạt, kỹ năng sáng tạo, những cái phẩm chất đấy của người lao động sẽ được doanh nghiệp người ta có cái nhu cầu cao. Chứ còn những cái kiến thức về kỹ năng cơ bản thì cái hệ thống đào tạo cũng có thể đáp ứng được.
Để góp phần giúp người lao động nói chung, lao động trẻ và các bạn sinh viên mới ra trường và chuẩn bị ra trường nói riêng, tìm được việc làm phù hợp, có thể tham gia và gắn bó lâu dài với thị trường lao động để ổn định cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tập trung triển khai một số giải pháp. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Trong cái giai đoạn vừa rồi, ngay kể cả cái việc mà chúng tôi đi triển khai tổ chức các phiên giao dịch việc làm, thì một trong các hoạt động đó là cái hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho cái nhóm gọi là lực lượng lao động trẻ, là chuẩn bị tiếp cận vào thị trường lao động. Thì cái này cũng là một trong những cái chúng tôi thấy rằng nó rất phù hợp để ngay từ khi mà các bạn trẻ là các bạn có thể là gì xác định được rõ được những cái hướng đi của chính bản thân mình hay là cái hướng của thị trường lao động để các bạn tự bản thân mình các bạn có những cái đánh giá, có những cái rèn luyện quá trình học tập để sau khi các bạn ra các bạn tiếp cận thì các bạn có những cái hướng đi rất rõ ràng, định hướng nghề nghiệp.
Các chuyên gia và nhà quản lý lao động cũng cho rằng chủ động tiếp cận thị trường việc làm và chuẩn bị hồ sơ xin việc hay còn gọi là xây dựng một bản CV mạnh mẽ là bí kíp để người lao động trẻ, sinh viên mới ra trường có thể chinh phục nhà tuyển dụng trong bối cảnh hiện nay.
tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch khi lượng khách quốc tế đến nước ta trong 4 tháng qua đạt hơn 6 triệu lượt, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 4 vừa qua, khách nội địa đạt hơn 10 triệu lượt, trong đó có khoảng 7 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 4 tháng qua vượt mốc 40 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch là hơn 270.000 tỷ đồng. Du lịch Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm khách nội địa, nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt, đạt trên 1 triệu rưỡi lượt trong tháng 4. Đáng mừng, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay cao hơn gần 4% so với thời điểm trước dịch COVID-19, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch nước nhà. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1 triệu 600 nghìn lượt, chiếm gần 26%. Tiếp theo là khách thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Website du lịch quốc gia Việt Nam Travel và các trang mạng xã hội của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch, sự kiện nổi bật. Đó là du lịch tái tạo tại Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, khám phá ẩm thực đặc biệt ở Hà Giang, tạp chí Escape liệt kê 9 điều tuyệt vời nhất khi du lịch Việt Nam, những ngôi làng nhỏ yên bình, Việt Nam một địa điểm đáng đi nhất 2024, biển An Bàng và Mỹ Khê lọt top 10 bãi biển đẹp nhất theo TripAdvisor. Đặc biệt, triển lãm trực tuyến về quần thể danh thắng Tràng An đã chính thức ra mắt trên Google Ads and Google. Triển lãm mang đến cho du khách những góc nhìn tuyệt đẹp về một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch nước ta. Website du lịch Việt Nam vượt qua website du lịch của Thái Lan, Philippines và Malaysia. Kết quả này phản ánh hiệu quả tích cực trong việc triển khai tiếp thị quảng bá du lịch ra nước ngoài, góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Như chúng tôi đã đưa tin, một tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay tại một công ty gỗ ở tỉnh Đồng Nai, khiến 6 người thiệt mạng. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về sự việc này. Tin của phóng viên Duy Phương.
Tai nạn nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến 6 người chết, 7 người bị thương. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu là do lỗi kỹ thuật. Công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để xử lý giải quyết vụ tai nạn lao động có liên quan đến yếu tố nước ngoài theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các sở ngành chức năng tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, không để xảy ra các vụ việc tương tự.
Vào lúc này thì các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và cứu chữa người bị nạn. Phản ánh của nhóm phóng viên Tỷ Huỳnh và Lệ Hằng.
Người dân sống quanh khu vực trên cho biết tiếng nổ và áp lực của vụ nổ rất lớn. Một người dân chứng kiến vụ nổ cho biết:
thấy nghe tiếng như đùng, cả khu vực này là đất muốn rung lên. Người la hét khóc nóc, rồi là người chạy tùm, gọi là chạy nháo nhào đấy. Ở nhà tôi thì tiếng thiếc, bể tường nứt, máy hư, cửa nứt là hỏng.
Một công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Bình Minh cho hay, trước khi xảy ra nổ, lò hơi trên từng được sửa chữa rất nhiều lần.
Nó gò gỉ như sao mình không biết, nhưng mà lò hơi là đang sửa hôm mà thợ vô sửa qua đêm. Cách tháng này sửa 3-4 lần rồi đó. Nó nổ như cái mìn nổ thôi mà. Nó nổ rung chuyển luôn là chỗ nào cũng liên kết với lò hết, cháy rồi, nó cháy qua tới cái bình điện dây ba pha luôn á.
Đến thăm hỏi động viên các trường hợp bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực, máy móc để cứu chữa cho các trường hợp bị thương của vụ tai nạn. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, đã huy động tất cả bác sĩ có chuyên khoa đánh giá tiến hành phẫu thuật cho các nạn nhân.
Tiên lượng là bệnh nhân sẽ giữ được mạng sống. Tức là có 2 ca nặng nhất, còn 3 ca là chắc chắn qua. Còn 2 ca nặng nhất là 1 ca mà bị toát cơ hoành đó. Cái đó là nặng nhất, chút nữa mình xuống xem sẽ coi tiên lượng nó như thế nào. Nhưng mà theo bác sĩ thấy là trong mổ huyết áp ổn định, máu kịp thời. Nhưng mà mình cũng chưa biết được là nó có những cái thương tổn gì mình chưa phát hiện không. Thì phải tầm soát hết, phải theo dõi hết và phải đánh giá lại, chụp phim rồi lại nữa.
Các nạn nhân đã được phẫu thuật xong và đang được chăm sóc đặc biệt tại khu hậu phẫu. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.
Sau vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Thông tin truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Công điện nêu rõ, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có. 3. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp ra soát kỹ quy định, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất công nghiệp, vận hành lò hơi, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự. 5. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả các lĩnh vực.
Cùng với tai nạn lao động nghiêm trọng làm 6 người thiệt mạng, cũng tại tỉnh Đồng Nai vừa xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến một thanh niên 19 tuổi và một bé gái 2 tuổi tử vong. Đáng nói là bé gái này bị đuối nước ngay trong hồ bơi tại nhà. Còn tại tỉnh Quảng Bình, một người đàn ông 52 tuổi cũng đuối nước tử vong khi tắm suối ở một khu du lịch tự phát nằm giữa địa phận huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Cũng tại tỉnh Quảng Bình, hôm nay xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại huyện Minh Hóa làm 3 học sinh tử vong. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
Trưa nay, 5 em học sinh rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Cái gần đập Mò Ro, huyện Minh Hóa. Trong lúc tắm có 3 em nhảy xuống suối thì bị đuối nước, 2 em còn lại nhanh chóng gọi người tới cứu. Khi được đưa lên bờ thì cả 3 em đã tử vong. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. Ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, mặc dù chính quyền liên tục tuyên truyền cảnh báo các em không đi tắm sông suối, nhưng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc.
Mới nằm sơ bộ là các cháu đi tắm, rồi sau đó rồi là có 5 đứa và sau đó 3 đứa nhảy xuống, mới nhảy xuống bị ngạt thở chết, rồi 2 đứa chạy về gọi người ra thì vừa chết. Trời nắng này, mặc dù là chính quyền địa phương đã có cái chỉ đạo rồi loa lực nói và họp mới cách đây mấy ngày, chúng tôi trước khi nghỉ lễ chúng tôi đã quán triệt rồi, một số thôn thông báo trên loa rồi. Các cháu trừ nó cũng rất là khổ, nóng nực quá rồi chạy ra tắm rồi bị dính dẻo luôn.
Về tình hình giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra gần 350 vụ tai nạn, là 138 người chết và 285 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái, thì tai nạn giao thông đã giảm cả về số vụ và số người bị thương, đặc biệt là số người chết giảm hơn 32%.
Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động gần 20.000 lượt tổ công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện xử lý gần 80.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 170 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn là hơn 21.000 trường hợp, có gần 90 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện. Đặc biệt trưa nay trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Nam Định, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông dừng kiểm tra ô tô khách loại 26 giường nằm biển kiểm soát Thanh Hóa, phát hiện tài xế uống rượu và chở quá quy định 31 người. Nhìn chung trong 5 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, do lượng người về quê đi du lịch gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 5 này là tháng nhân đạo với chủ đề Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện thiết thực trong cả nước. Phóng viên Phương Thoa đã phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về các hoạt động ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, tháng nhân đạo năm nay có chủ đề là hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Vậy Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng tới những mục tiêu gì trong việc hỗ trợ ngày càng nhiều người dân khó khăn trên cả nước thưa bà?
Mục tiêu chúng tôi hướng đến trong tháng nhân đạo là sẽ vận động 400 tỷ đồng để trợ giúp cho 100.000 địa chỉ nhân đạo tại cộng đồng. Và cùng với các địa chỉ nhân đạo này thì chúng tôi cũng tập trung cho việc xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát, rồi tập trung xây dựng những cái bếp ăn bán trú cho các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tập trung cho hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tiếp tục truyền thông để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cái thông điệp về hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng cơ thể người, thực hiện cái thông điệp là cho đi là còn mãi. Trong một cái không khí hân hoan của cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chính vì vậy chúng tôi chọn cái điểm hẹn của chúng tôi chính là thành phố Điện Biên Phủ.
Như bà vừa chia sẻ, năm nay toàn hội phấn đấu huy động khoảng 400 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vậy Trung ương hội và các cấp hội triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động như thế nào để đạt được nguồn lực triển khai các hoạt động nhân đạo trong tháng nhân đạo và trong năm nay?
Có những nhà tài trợ đã đi cùng với chúng tôi rất nhiều năm, có những cái nhà tài trợ bắt đầu tiếp cận với chúng tôi trong cái thông điệp qua cái hành trình này. Chúng tôi cũng vận động qua các kênh, nhắn tin qua cái app thiện nguyện. Nhưng tôi nghĩ năm nay thì chúng tôi có một cái hình thức mà đang lan tỏa rất là rộng. Đấy chính là cái chiến dịch triệu bước chân nhân ái. Và chúng tôi cũng hy vọng là với những cái địa chỉ chúng tôi đặt ra, xóa nhà tạm, nhà rột nát cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai vân vân, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái ngôi nhà chữ thập đỏ để hưởng ứng vào cái phong trào này. Và tôi cũng hy vọng là với cách làm minh bạch, với những cái địa chỉ rất thuyết phục tại cộng đồng, với cái sự năng động cũng như là tinh thần tận tụy của cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ, sự hào phóng của những nhà tài trợ, chúng tôi sẽ đạt được chỉ tiêu đặt ra cho cái tháng nhân đạo này.
Vâng, như bà vừa chia sẻ, một trong những hình thức mới nhằm huy động nguồn lực mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong năm nay đó là phát động chiến dịch triệu bước chân nhân ái nhằm vận động mọi người dân tham gia thể dục thường xuyên và vận động kinh phí tài trợ để triển khai các hoạt động trong tháng nhân đạo. Bà có thể chia sẻ về kết quả của hoạt động này và những trợ giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn lực này, thưa bà?
Khi chúng tôi đặt ra cái chỉ tiêu cho chiến dịch triệu bước chân nhân ái, chúng tôi muốn truyền cái cảm xúc đến với mọi người dân trong xã hội. Chúng tôi đặt ra là 70.000 lượt người sẽ tham gia cái chương trình chạy bộ, đi bộ trực tuyến trên nền tảng V-Ray để huy động mọi người tham gia đông nhất. Thì con số cuối cùng chúng tôi đặt là trên 95.000 lượt người tham gia chỉ trong vòng 56 ngày đêm thôi. Chúng tôi dự kiến là sẽ chinh phục 700.000 km, nhưng chúng tôi đã đạt được trên 2.5 triệu km. Chúng tôi cũng dự kiến là sẽ vận động thông qua chương trình này khoảng độ 7 tỷ. Thì chúng tôi đã được các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho chúng tôi được trên 14 tỷ để chúng tôi thực hiện toàn bộ những cái chỉ tiêu trong cái tháng nhân đạo tại Điện Biên, tại Thái Nguyên, tại Sơn La. Và chúng tôi cho rằng rất là thành công. Bởi vì khi mà người ta tham gia vào triệu bước chân, người ta nghĩ rằng đóng góp được cho cái mục tiêu nhân đạo bằng việc cứ mỗi một bước chân của người ta đi sẽ là có nhiều người ủng hộ. Và tôi nghĩ rằng triệu bước chân của chúng tôi đã tác động đến các nhà tài trợ, các tổ chức, các cá nhân hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ để thực hiện những cái địa chỉ nhân đạo này ở ba tỉnh. Đấy là một trong những kinh nghiệm để chúng tôi tiếp tục vận động tốt hơn, lan tỏa rộng rãi hơn và đưa ra những cái thông điệp để thuyết phục mọi người cùng tham gia với chúng tôi.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về các hoạt động ý nghĩa sẽ triển khai trong tháng 5, tháng nhân đạo. Quý vị và các bạn có thể đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bằng cách liên hệ với Hội Chữ thập đỏ ở mỗi địa phương nơi mình sinh sống hoặc là chuyển khoản tới số tài khoản 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Chủ tài khoản là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nội dung chuyển tiền ghi tháng nhân đạo. Những đóng góp của quý vị và các bạn sẽ giúp hàng chục nghìn hộ dân xóa nhà rột nát, cùng xây dựng những bếp ăn bán trú cho các điểm trường ở vùng sâu vùng xa và hỗ trợ các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu khẳng định thông tin công ty này ngưng cung cấp nước trong 3 đến 4 ngày liên tục là tin đồn sai sự thật.
Thông tin không chính xác này đang truyền miệng đến nhiều người gây tâm lý hoang mang. Hiện nay một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Công ty cung cấp nước sạch cho hơn 33.000 khách hàng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và khuyến cáo khách hàng không nên dự trữ nước theo tin đồn ngưng cung cấp nước. Lãnh đạo công ty đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ cho người dân trong mùa hạn mặn. Trước đó, một số người dân thành phố Bạc Liêu bất ngờ với thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu cắt nước liên tục từ 3 đến 4 ngày. Sự việc này khiến nhiều người dân đi mua bồn, thùng nhựa để lưu trữ nước sinh hoạt.
Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị nắng nóng dịu dần. Trong đó ở Bắc Bộ, nền nhiệt giảm mạnh khoảng 10 độ C với mức cao nhất chỉ còn 31 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ giảm từ 4 đến 5 độ. Những khu vực này, chiều và đêm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông sau đợt nắng nóng dài ngày có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên từ ngày mai, cường độ nắng nóng giảm nhẹ, mức cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời tiết nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn có khả năng kéo dài. Khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng có khả năng quay trở lại từ ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5, nắng nóng giảm dần.
Chuyển sang phần tin thế giới. Đoàn xe tải viện trợ đầu tiên từ Jordani đang trên đường tới Gaza thông qua cửa khẩu Erez mới được Israel mở lại. Đây được xem là một bước tiến quan trọng để hàng viện trợ đến tay người dân Gaza một cách liên tục.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu xây dựng một cầu cảng biển nhằm đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Động thái của Mỹ là một phần của nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn đói ở Gaza kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Hamas vào tháng 10 năm 2023 khiến cho khoảng 2,3 triệu người rơi vào khủng hoảng nhân đạo. Sau khi hoàn thành, cầu cảng tạm thời do Mỹ xây dựng sẽ giúp bổ sung hàng trăm chuyến xe vận chuyển viện trợ nhân đạo, bao gồm hơn 2 triệu suất ăn mỗi ngày vào Gaza. Các quốc gia đang kêu gọi hành động nhiều hơn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng gia tăng, khiến nhiều người rơi vào cảnh vô gia cư, đối mặt với nạn đói, bệnh tật và cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Theo số liệu vừa được cơ quan thống kê Eurostat công bố, tăng trưởng kinh tế tại khu vực đồng tiền Trung châu Âu đã hồi phục nhanh hơn dự kiến với tổng sản phẩm nội địa tăng 0,3% trong quý 1 vừa qua. Hôm nay, Australia công bố khoản đầu tư 1 tỷ đô la Australia cho dự án xây dựng một tổ hợp trung tâm máy tính lượng tử tiên tiến hàng đầu thế giới. Tin của phóng viên Thiên Thành, thường trú tại Australia.
Theo Thủ tướng Australia Anthony Albanese, khoản đầu tư này cho thấy Australia đang rất nghiêm túc trong việc xây dựng một hệ sinh thái lượng tử của riêng mình nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp mới và tăng cường triển khai kế hoạch phát triển nền kinh tế sản xuất Made in Australia vừa được công bố vào tháng trước. Trước mắt là biến thành phố Brisbane trở thành trung tâm sản xuất công nghệ của Australia. Chính phủ Australia sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Australia vào công ty công nghệ PC Quantum cho việc thành lập một trung tâm lượng tử châu Á-Thái Bình Dương với cốt lõi là một hệ thống máy tính lượng tử có khả năng chịu lỗi đầu tiên trên thế giới ở thành phố Brisbane, bang Queensland. Dự án này sẽ mở ra các cơ hội chuỗi cung ứng công nghệ tiên tiến và kỹ thuật số mới, hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp lượng tử địa phương, đồng thời góp phần tạo ra tới 400 việc làm yêu cầu trình độ cao.
Nhiều nước trên thế giới vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, trong khi đó ở thời điểm đầu mùa hè ở một số nơi lại chứng kiến cảnh tuyết rơi bất thường. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo thống kê từ Liên Hợp Quốc, hơn 40 triệu học sinh trên thế giới, chủ yếu ở khu vực châu Á và Bắc Phi, đã phải nghỉ học trong những tuần gần đây vì thời tiết nắng nóng. Không chỉ học sinh chịu ảnh hưởng, những công nhân Ấn Độ cũng đang chịu tác động vì bị gián đoạn công việc ngoài trời dưới cây nắng lên tới 42 độ C ở bang Kolkata.
Không nghỉ ngơi thì không chịu được nắng nóng, nhưng nếu bỏ làm thì chúng tôi cũng không được trả lương. Làm việc trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào cũng là một sự ép buộc đối với chúng tôi. Khi làm việc liên tục dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi cố gắng nghỉ ngơi từ 15 đến 30 phút bằng cách ngồi dưới bóng râm, và khi nào tinh thần cảm thấy thoải mái hơn, chúng tôi mới quay trở lại làm việc.
Tại Philippines, đợt nắng nóng cũng khiến người nông dân gặp khó khi mùa màng thất thu.
Khi cây bắt đầu phát triển, cây cần nhiều thời gian hơn để lớn lên vì nắng nóng quá mức, không giống như mùa mưa. Khi trời lạnh hơn, cây phát triển nhanh hơn nhiều. Bạn cũng có thể nhận thấy sự khác biệt về hình dáng của cây khi trời nóng, bề ngoài rất khác. Khi nắng nóng cực độ, chúng tôi không thể sản xuất được rau quả chất lượng tốt. Đó là hậu quả của nắng nóng. Nó sẽ khiến người nông dân chịu thiệt hại.
Trái ngược với Ấn Độ, Philippines và nhiều quốc gia khác trên thế giới, người nông dân Afghanistan lại đang đau đầu vì trận tuyết rơi bất thường vào cuối tháng 4 vừa qua. Nhiều nông trại cây ăn quả đang vào đợt ra hoa ở Maidan Wadak đã bị phá hủy bởi thời tiết lạnh và tuyết rơi. Từ ngày 27 tháng 4, nhiều nơi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cũng xuất hiện tuyết rơi. Nhiều người dân bất ngờ vì có tuyết rơi dày lên tới 32cm trong những ngày đầu mùa hè, và họ phải mặc quần áo mùa đông khi ra ngoài.
Tiếp theo, phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, thông tin về vụ sạt lở đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông vào sáng nay.
Vụ tai nạn đã khiến 18 xe ô tô bị lật, 49 người liên quan đến vụ tai nạn. Trong đó 19 người được xác nhận là đã tử vong tại chỗ, 30 người khác đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Mặt đường bị sập dài gần 18 mét, có diện tích khoảng 184 mét vuông. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Quảng Đông đã thành lập cơ quan chỉ huy cứu nạn tại chỗ và hơn 500 người từ các cơ quan như công an, cứu hỏa, y tế, giao thông được điều động đến hiện trường tham gia công tác cứu nạn. Hiện tại, đường cao tốc Mai Đại đã bị chặn cả hai chiều, không cho các loại phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Nhân ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 hôm nay, nhiều quốc gia đã cam kết thúc đẩy công bằng xã hội trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức mới.
Ngày Quốc tế Lao động năm nay, Tổ chức Lao động Quốc tế kêu gọi nâng cao tính cấp bách của cam kết đổi mới đối với công bằng xã hội, cùng nhau vượt qua các thách thức của thời đại, bao gồm cả biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của môi trường làm việc với những tiến bộ công nghệ và khoa học. Theo giới chuyên gia, sự phát triển bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong những năm gần đây đã đem đến nhiều thay đổi cho thị trường lao động. AI đã giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, trở thành trợ thủ đắc lực của người lao động trong nhiều công đoạn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Song cũng đi kèm với những nguy cơ. Đặc biệt sau sự xuất hiện của chatbot ChatGPT đình đám, ngày càng có nhiều lo ngại rằng công nghệ AI tạo sinh có thể cướp đi việc làm của con người. Những thách thức này không chỉ thử thách khả năng phục hồi của thế giới, mà còn nhấn mạnh tính tất yếu của những nỗ lực, phối hợp và sự đoàn kết trong việc thúc đẩy phúc lợi của người lao động trên tất cả các lĩnh vực. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, các nước cần đẩy mạnh cải cách luật lao động để phù hợp với tình hình mới, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chuyển thành cải thiện mức sống và điều kiện làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người. Với tư cách là người lao động, người sử dụng lao động, đại diện chính phủ và thành viên của cộng đồng quốc tế, hãy cùng nhau xây dựng một tương lai, trong đó công bằng xã hội không chỉ là lý tưởng mà còn là hiện thực cho mọi người lao động trên toàn thế giới. Cùng nhau, thế giới hãy biến ngày lao động này thành bước đệm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, công bằng hơn cho người lao động.
Tiếp ngay sau đây là câu chuyện thú vị về đội nhảy cổ động của những người cao tuổi ở Nhật Bản.
Tiếng sột soạt từ những bông tua cổ vũ và tiếng gõ chân theo nhịp điệu của các thành viên nhóm Japan Pom Pom bắt đầu điệu nhảy cổ vũ sôi động. Thoạt nhìn, đây giống như một buổi luyện tập thông thường như nhiều nhóm nhảy cổ vũ khác. Thế nhưng, điểm đặc biệt ở đây nằm ở chỗ, toàn bộ các thành viên của nhóm đều là những người cao tuổi. Thành viên ít tuổi nhất của nhóm năm nay cũng đã gần 60 tuổi. Bà Fumie Takino, người sáng lập ra đội nhảy Japan Pom Pom chia sẻ, dù đều là những người cao tuổi, thế nhưng các thành viên của đội nhảy vẫn mặc áo cổ động, trang phục váy ngắn lấp lánh khi biểu diễn.
Theo quan niệm của nhiều người thì trên 60 tuổi người ta không được mặc đồ như vậy nữa rồi. Có rất nhiều người muốn tham gia vào đội nhảy của chúng tôi vì họ muốn được mặc những bộ trang phục đó. Họ nói với tôi rằng những trang phục đó giúp họ cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn.
khởi đầu với chỉ 5 thành viên, đội nhảy Japan Pom Pom hiện đã có 17 thành viên. Bà Fumie chia sẻ, dù việc luyện tập sẽ khiến mọi người bị đau chân và đau hông, nhưng tất cả những vấn đề đó không thể cản được quyết tâm biểu diễn trên sân khấu của họ.
Tất cả chúng tôi đều rất yêu môn thể thao này và nó là động lực để chúng tôi luyện tập tốt hơn. Cho dù việc luyện tập nhiều có thể khiến chúng tôi bị những cơn đau chân, đau hông, nhưng chúng không thể làm khó được chúng tôi. Chúng tôi muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn và điều đó làm chúng tôi rất vui.
Hiện nay, các thành viên của Japan Pom Pom đang cùng nhau tập luyện 2 giờ một lần mỗi tuần và gần như không nghỉ. Đối với các thành viên trong nhóm, đây như một cách để họ giữ gìn và rèn luyện sức khỏe. Hơn hết, hoạt động này còn giúp họ có thêm niềm vui trong cuộc sống. Bà Fumie chia sẻ.
Tôi thường nghe mọi người nói rằng tôi đã quá lớn tuổi để bắt đầu làm một việc gì đó. Nhưng đối với tôi, vấn đề tuổi tác không quan trọng. Nếu một ngày bạn muốn bắt đầu làm một việc gì đó, hãy bắt tay vào làm để phần đời còn lại của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa hơn.
Nhật Bản hiện đang là quốc gia có dân số già nhất thế giới, với khoảng 28% dân số từ 65 tuổi trở lên, và người ta thường hình dung về một xã hội Nhật Bản với nhiều người già. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đội cổ động Japan Pom Pom đã làm mọi người có suy nghĩ khác. Trên các phương tiện đại chúng, Japan Pom Pom đã trở thành một biểu tượng về thế hệ già năng động và truyền cảm hứng cho nhiều người cao tuổi khác ở Nhật Bản.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 Cúp Báo Quân đội Nhân dân, quy tụ 70 tay đua nam xuất sắc từ 10 đội đua trong nước. Điểm nhấn của cuộc đua là tổng kinh phí dành cho các hoạt động an sinh xã hội đạt gần 10 tỷ đồng. Đại diện cho các vận động viên dự giải, cổ động Phạm Lê Xuân Lộc tuyên thệ.
Tôi tên Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân khu 7, xin phép được đại diện cho các vận động viên của các đơn vị về tham gia cuộc đua xe đạp về Điện Biên Cúp Báo Quân đội Nhân dân, xin hứa chấp hành nghiêm các quy định và điều lệ thi đấu của ban tổ chức giải, chấp hành sự điều hành của ban tổ chức trọng tài trong quá trình thi đấu trung thực hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết và trong sáng. Xin hứa.
Tại trạng 1 có chủ đề Thăng Long nghìn năm văn hiến với lộ trình 24 vòng Hồ Hoàn Kiếm, cổ động Trần Tuấn Kiệt đội dược Dobesco Đồng Tháp về đích đầu tiên. Như vậy là Trần Tuấn Kiệt là người đầu tiên mặc áo vàng và áo xanh của giải. Ngày mai mùng 2 tháng 5, toàn đua thi đấu chặng 2, toàn quân xuất kích với cự ly 132 km từ Hà Nội đi Mai Châu, Hòa Bình. Tiếp đó là chặng 3, mở đường vào Tây Bắc dài 136 km từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đi thành phố Sơn La. Chặng 4, tiến vào Mường Thanh dài 157 km từ thành phố Sơn La đi thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đến ngày mùng 5 tháng 5 là chặng 5, bài ca chiến thắng dài 40,8 km quanh thành phố Điện Biên Phủ. Ngày 30 tháng 4, Liên đoàn Cầu Lông Thế giới đã công bố bảng xếp hạng Trung Quốc để xác định các suất chính thức dự Olympic 2024. Trong đó, từ vị trí số 1 đến 16, mỗi quốc gia được phép có tối đa 2 vận động viên tham dự. Hạng 17 đến 34 có tối đa 1 người. Với Cầu Lông Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đứng ở vị trí 17 đơn nữ, có lần thứ 2 trong sự nghiệp góp mặt tại Thế vận hội. Còn ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát xếp hạng 34, có đó cũng giành suất chính thức. Hôm nay, mùng 1 tháng 5, các thành viên của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã di chuyển sang Malaysia để bước vào một tuần tập huấn và thi đấu tại giải Futsal giao hữu quốc tế Pahang 2024. Chuyến xuất ngoại lần này nằm trong kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta cho giai đoạn tiếp theo của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2024. Đại diện của Futsal Việt Nam có 3 trận giao hữu, lần lượt gặp đội chủ nhà Pahang Rangers ngày mùng 2 tháng 5, câu lạc bộ khác của Malaysia là Sabah ngày mùng 4 tháng 5 và đội bóng Bintang Timur Surabaya của Indonesia ngày mùng 5 tháng 5. Sau vòng 3 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2024, Thái Sơn Bắc đang xếp thứ 2 với 6 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta có trận derby thủ đô với Hà Nội FC tại nhà thi đấu Cung Điền Kinh, Hà Nội. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã trao quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026 cho Ả Rập Xê Út. AFC cho biết Ả Rập Xê Út đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ giống như một giải đấu thử nghiệm cơ sở vật chất để nước này có thể đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây cũng chính là điểm khởi đầu cho việc chủ nhà Asian Cup thì cũng sẽ tổ chức U23 châu Á một năm trước đó. Dự kiến vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 năm 2026. U23 Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2. Đáng chú ý, có tới 14 cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, trong đó có Vĩ Hào, Văn Khang, Đình Bắc, Văn Cường hay Thái Sơn.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, phía Nam có nơi đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.